cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta khởi sự một phân đoạn mới trong thư tín của sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh tại Roma. Đức Chúa Trời khải thị chính Ngài cho con người, nhưng con người khước từ, cho nên con người bị sa vào tội lỗi. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về tình trạng tội lỗi của con người và hậu quả của nó. Trước nhất, xin mời các bạn cùng tìm hiểu về sự khải thị của Đức Chúa Trời. Ở trong sách Roma đoạn 1 câu 18: Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Phaolô mở đầu phân đoạn này với lời: Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra. Từ ngữ cơn giận cũng đồng nghĩa với cơn thạnh nộ. Nếu các bạn muốn biết về sự cứu rỗi thật sự là gì, các bạn cần biết tội lỗi tệ hại như thế nào. Tiến sĩ Stiefel nói rằng, tội lỗi là thước đo sự cứu rỗi. Cơn giận của Đức Chúa Trời là cảm xúc của Ngài, không phải là sự đoán phạt của Ngài cho tội lỗi. Đây là cơn giận thánh của Ngài. Cơn giận thì đối nghịch với sự công bình, và tại đây được dùng như sự tương quan. Và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra là sự trả lời của Đức Chúa Trời cho những ai quả quyết rằng Cựu Ước trình bày sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, trong khi Tân Ước trình bày tình yêu của Đức Chúa Trời. Có sự khải thị liên tục về cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời trong cả Cựu Ước và Tân Ước, và cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời cũng được khải thị trong thời hiện nay của chúng ta. Điều này tỏ bày cách mạnh mẽ là Đức Chúa Trời không hài lòng với tội lỗi. Ngài vẫn không thay đổi. Đức Chúa Trời là đấng nhân từ, không phải vì Ngài khoan dung cho tội nhân, nhưng bởi vì Chúa cứu thế đã chết thay. Trong Tin Lành không có thay đổi thái độ của Đức Chúa Trời với tội lỗi. Tin Lành tạo một cơ hội tiếp nhận tội nhân. Tội nhân cần phải có sự công bình hay đón nhận cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Cả hai điều này được sự khải thị từ trời. Và các bạn có thể thấy nó ở kề cận. Các bạn muốn biết tội lỗi tệ hại như thế nào? Xin các bạn hãy nhìn vào một người bệnh cùi trong ngày hôm nay. Xin các bạn lưu ý rằng, các bạn không thể nào thoát khỏi hậu quả của tội lỗi. Dầu trong tuổi đời của tôi chưa già, nhưng tôi đã thấy rất nhiều lần sự đón phạt của Đức Chúa Trời trên tội lỗi. Nó được khải thị từ trời, và trong tương lai sẽ đến với sự phán xét sau cùng. Và cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏa ra nghịch cùng mọi sự không tin kính. Sự không tin kính này là những điều chống nghịch với Đức Chúa Trời. Điều này cũng khước từ đi bổn tánh của Đức Chúa Trời. Nhiều người ngày hôm nay đã không quan tâm đến sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Đó là tình trạng tâm linh của họ. Đó là tội lỗi. Phao-lô cũng nói đến sự không công bình. Đó là điều chống nghịch lại với con người. Trong khi sự không tín kính chống nghịch lại với Đức Chúa Trời. Điều này có nghĩa gì? Nó có nghĩa là chối bỏ sự cai trị của Đức Chúa Trời. Đó là hành động của tâm hồn. Chẳng hạn như một người bạo động với gia đình và người xung quanh, chém giết, cướp của vân vân. Đó là những hành động không công bình, những tội lỗi chống nghịch với người xung quanh. Đức Chúa Trời ghét sự không công bình của con người, và Ngài sẽ đón phạt nó. Và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Nói một cách khác, những người không công bình làm đảo lộn lẽ thật và xúi dục người khác đi theo, và Đức Chúa Trời sẽ đón phạt điều đó. Và trong sách Roma, đoạn 1, câu 19-20, viết tiếp. Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ những mắt xem thấy khi người ta xem xét công việc của Ngài, cho nên họ không thể chữa mình được. Thưa các bạn, sự khải thị về Đức Chúa Trời có từ lúc nguyên thủy. Cả vũ trụ mà các bạn và tôi đang sống nói chúng ta biết hai điều về Đức Chúa Trời: bản tánh của Ngài và quyền năng của Ngài. Điều này được thấy rõ ràng từ thời kỳ sáng thế, khi thế giới này được tạo dựng nên. Làm cách nào mà những điều không có hình dạng có thể thấy được? Phao-lô đã làm điều này với mục đích tạo một ấn tượng mạnh trên độc giả rằng việc làm mờ cái đèn của thiên nhiên là công tác của sự giả dối của loài người. Sự sáng tạo là cái đèn sáng của sự khải thị. Đó là sự khải thị căn bản. Như tác giả Thi Thiên nói rằng, khi tôi nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, trong Thi Thiên đoạn 8 câu 3. Và tác giả nói thêm, các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm, trong Thi Thiên đoạn 19 câu 1. Phao-lô nói rằng quyền phép đời đời và bổn tánh của Ngài, tức là nói về sự sáng tạo, bày tỏ quyền năng và sự hiện hữu của Ngài không hề thay đổi. Phao-lô nói thêm điều này ở trong sách Công vụ đoạn 14 câu 17. Dù vậy, Ngài cứ làm chứng luôn về mình, tức là giáng phước cho, làm mưa từ trời xuống, ban cho các ngươi mùa màng nhiều, hoa quả, đồ ăn dư dật và lòng đầy vui mừng. Thưa các bạn, bởi vì tất cả chúng ta là dòng dõi ra từ Đức Chúa Trời, nên Phao-lô cũng nói thêm ở trong sách Công vụ đoạn 17 câu 29. Vậy, bởi chúng ta là dòng dõi Đức Chúa Trời, thì chớ nên ngờ rằng Chúa giống như vàng, bạc hay là đá, bởi công nghệ và tài xảo của người ta chạm chỗ nên. Tôi rất tiếc cho những ai nắm giữ thuyết vô thần, vì khi tác giả Thi Thiên nói rằng kẻ ngu dại nói trong lòng rằng chẳng có Đức Chúa Trời, chúng nó đều bại hoại, đã làm những việc gớm ghiếc, chẳng có ai làm điều lành, trong sách Thi Thiên đoạn 14 câu 1. Con người sẽ bị hổ thẹn khi chối bỏ sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Phao-lô nói tiếp, cho nên họ không thể chữa mình được. Sự sáng tạo bày tỏ rõ ràng Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, cho nên con người không thể chữa mình, không thể nào biện hộ được. Phân đoạn này tỏ bày lịch sử tội lỗi của con người. Tội lỗi đến không phải bởi thiếu hiểu biết, nhưng tội lỗi đến bởi ý chí chống nghịch lại sự hiện hữu rõ ràng của Đức Chúa Trời. Và nếu các bạn xem xét kỹ mấy câu kế tiếp, các bạn sẽ thấy bãi điều xuống dốc của con người từ vườn Eden. Bây giờ xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Roma đoạn 1, câu 21-23. Vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời và không tạ ơn Ngài nữa, song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú, côn trùng. Không có cách nào con người có thể tiến bộ và đi lên. Các câu này đối chọi với thiết tiến hóa. Con người không thể nào được cải tiến khá hơn về cơ thể, đạo đức, sự khôn ngoan hay là tâm linh. Tất cả đều bị kéo xuống dốc. Điều này cũng đối nghịch với những tôn giáo nói rằng con người tiền sử sống trong các hang động với những sự hiểu biết hạn hẹp, nhưng từ từ sự hiểu biết nhiều hơn và đến với Đức Chúa Trời. Đây là một lý thuyết sai lầm. Con người từ từ đi xa cách Đức Chúa Trời, và ngay trong thời hiện nay, rất có thể con người đang sống xa cách Đức Chúa Trời hơn cả những thời kỳ trong quá khứ, mặc dầu sự văn minh của loài người, sự hiểu biết của loài người càng ngày càng thêm. Sự kiện của vấn đề này là các lạc bộ xa xưa có truyền thống đi trở về với tổ tiên ban đầu để biết về Đức Chúa Trời. Không có một dân tộc nào sống với sự sáng mà họ đang có. Dẫu rằng họ có sự hiểu biết về Đức Chúa Trời, nhưng tiếc thay họ đi xa cách Ngài. Phao-lô liệt kê những hành động và tình trạng của con người đi xa cách Đức Chúa Trời như sau. Vì dẫu họ biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời. Con người không để Đức Chúa Trời ở đúng vị trí, con người trở nên kiêu căng. Trong thời của chúng ta, con người công bố là Đức Chúa Trời chết. Trong thời kỳ ban đầu, gia đình nhân loại không nói rằng Đức Chúa Trời chết, nhưng họ quay lưng với Ngài và lập con người trở nên thần của mình. Và họ không tạ ơn Ngài nữa. Thái độ và hành động vô ơn, tội lỗi rất là tệ bạc. Các bạn có nhớ đến việc Chúa Giêsu chữa lành cho 10 người bệnh cùi, nhưng chỉ có một người trở lại tạ ơn Ngài. Chỉ có 10% biết cảm ơn. Và tôi tin rằng mức độ này ngày hôm nay còn thấp hơn nữa. Song cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không. Con người nghĩ ra những lý thuyết về nguồn gốc con người, và đến nay mới thấy những lý thuyết ấy sai lầm. Và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Con người đi từ chỗ tối tăm đến chỗ ngoại giáo. Các bạn có thấy những bằng chứng sống khi đi trên đường phố Bangkok của Thái Lan, hai đường phố Bắc Kinh của Trung Quốc, và ngay cả đến các thành phố trong đất nước chúng ta. Khi lòng người ngu dại thì càng ngày càng đi đến chỗ tối tăm và sống xa cách Đức Chúa Trời. Họ tự xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Sự khôn ngoan của con người là sự ngu dại với Đức Chúa Trời. Con người tìm kiếm lẽ thật qua các luận lý, để rồi họ đến các triết học, mà đó là sự ngu dại trước mặt Đức Chúa Trời. Họ đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời không hề hư nát, lấy hình tượng của loài người hay hư nát hoặc của điểu thú, côn trùng. Các bạn có chú ý đến những người chưa được cứu làm nhiều hình nộm về Đức Chúa Trời không? Xin các bạn hãy nhìn vào các ảnh tượng và hình tượng của người ngoại giáo. Thí dụ như thành phố Ephesus trong thời cổ đại. Thành phố này là của đế quốc La Mã và nó đạt đến mức phát triển vượt bậc về văn hóa và không có một thành phố nào đương thời có thể sánh kịp. Nhưng tại trung tâm thành phố đó, có hình tượng rất là đồi bại, khó tưởng tượng nổi và nó được đặt trong đền thờ Antemis. Đây là một trong bảy kỳ quan của thế giới cổ đại. Đó là nữ thần Diana. Bà không có một hình dáng đáng yêu như các bạn thấy trong các điêu khắc của Hy Lạp. Bà là một nữ thần có nhiều ngực. Đó là các ý tưởng về văn hóa phát triển của con người về Đức Chúa Trời. Bà là nền tảng cho phụ nữ. Và tại đền thờ của bà cũng biết bao nhiêu sự đồi bại dâm dục xảy ra. Họ đã đổi sự vinh hiển không hư nát của Đức Chúa Trời thành hình tượng hư nát của con người. Thật ra, những hình ảnh, hình tượng của con người làm về Đức Chúa Trời đã làm cho con người bị mờ mắt, bị mù lòa về Đức Chúa Trời. Cho nên tôi rất tiếc cho một số người hiện nay có những bức tranh hay hình tượng Chúa trong nhà, trong phòng, nhưng chính họ lại không biết rõ về Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu. Người Hy Lạp làm thần của họ giống như con người, còn người Assyri, người Ai Cập và người Babylon làm thần của họ giống như các thú đồng, chẳng hạn như chim hay rắn. Khi chúng ta có dịp đến các viện bảo tàng của Ai Cập, các bạn sẽ thấy biết bao nhiêu thần mà con người làm nên. Tôi cũng thấy những điều tương tự như thế của người Việt Nam. Khi tự nghĩ ra một vị thần và lập hình tượng cho thần đó để thờ phượng, chẳng hạn như thần tài, thần thổ địa, vân vân. Con người không bắt đầu với hình tượng. Những người tiền sử thờ chỉ có một thần là Đức Chúa Trời. Hình tượng được dựng nên sau này. Trong lời Kinh Thánh, chúng ta thấy có ký thực lần đầu tiên về hình tượng liên hệ đến việc ra trên ăn cắp tượng của cha bà ở trong sách Sáng Thế Ký đoạn 31. Con người luôn đi xuống, con người không có sự phát triển để đi lên. Tôn giáo của con người đã đi xa cách Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, ngày nay có nhiều chương trình để phát triển nhằm chống lại sự nghèo đói, chống lại bệnh tật, chống lại tệ đoan xã hội, nhưng tất cả đều thất bại, bởi vì con người đi xa cách Đức Chúa Trời. Điều cần thiết là con người cần quay trở về với Đức Chúa Trời hằng sống chân thật. Và giờ đây, chúng ta cũng thấy kết quả của con người trong việc chống nghịch với Đức Chúa Trời. Trong phần còn lại của Thơ Roma đoạn 1, có 3 lần Đức Chúa Trời nói rằng Ngài bỏ mặc họ. Điều này nói đến sự thoái hóa của con người. Xin mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Roma đoạn 1 câu 24. Cho nên Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể mình nữa. Sự thoái hóa của con người được đo lường bởi sự sai lầm về tình dục. Xã hội ngày nay đang bị thúc đẩy vào sự sai lầm về tình dục hơn là kết án hành động này. Chúng ta thấy rõ ràng điều này trong xã hội hiện nay của đất nước chúng ta. Khi mà các tranh ảnh, sách báo, phim truyện khiêu gợi tình dục trái lẽ được bày bán khắp nơi, các nhà mại dâm có khắp nơi mà những người có thẩm quyền không ngăn cấm. Đức Chúa Trời đã phó họ sa vào sự ô uế theo lòng ham muốn mình, đến nỗi tự làm nhục thân thể nữa. Đây là kết quả đau thương khi khước từ sự khải thị của Đức Chúa Trời. Khi bị Đức Chúa Trời từ bỏ thì rất là thảm hại. Nhưng bởi vì con người tội lỗi chống nghịch với Đức Chúa Trời, chối bỏ Đức Chúa Trời, nên Ngài mới từ bỏ con người. Và trong sách Roma, đoạn 1 có 25 ghi tiếp. Vì họ đã đổi lẽ thật Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, kính thờ và hầu việc loài dựng nên thế cho đấng dựng nên, là đấng đáng khen ngợi đời đời. Amen. Khi con người đổi lẽ thật của Đức Chúa Trời, lấy sự dối trá, điều này được thấy qua hình ảnh của con người bỏ Đức Chúa Trời theo ma quỷ. Nó là cha của sự nói dối và là cha của hình tượng. Việc thờ lại hình tượng dẫn con người đi xuống mức thấp hèn của tội lỗi. Và trong sách Roma đoạn 1 câu 26 đến 27. Ấy vì cớ đó mà Đức Chúa Trời đã phó họ cho sự tình dục xấu hổ. Vì trong dòng họ, những người đàn bà đã đổi cách dùng tự nhiên ra cách khác nghịch với tánh tự nhiên. Những người đàn ông cũng vậy, bỏ cách dùng tự nhiên của người đàn bà mà ung đúc tình dục người này với kẻ kia. đàn ông cùng đàn ông phạm sự xấu hổ và chính họ phải chịu báo ứng với những điều lầm lỗi mình. Thưa các bạn, lòng ham muốn tình dục trái lẽ đã dẫn con người đến chỗ mất thể diện, tủi nhục và họ không còn để ý đến sự dèm chê của xã hội xung quanh. Việc đi vào con đường sai lầm ảnh hưởng trên đời sống của người Hy Lạp khi xưa và kết quả là nước Hy Lạp bị tàn lụng. Khi các bạn có dịp trở lại Hy Lạp ngày nay, sự vinh quang của một thời đã qua. Tại sao? Bởi vì tội lỗi của họ. Tôi xin nhắc lại cho các bạn biết rõ điều này. Tình dục hợp lẽ trong hôn nhân của vợ chồng là điều tốt mà Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên. Còn tình dục trái lẽ mới bị sự đoán phạt. Tình dục trái lẽ là khi một người nam có mối quan hệ với nhiều người nữ, hoặc là một người nữ có mối quan hệ tình dục với nhiều người nam, cũng như những mối quan hệ tình dục ngoài hôn nhân, quan hệ tình dục trước hôn nhân, sự quan lệ tình dục với những người đồng phái tính. Đó là những sự quan hệ tình dục trái lẽ. Khi con người cứ tiếp tục đi vào tình dục trái lẽ thì Đức Chúa Trời bỏ mặc họ. Kết quả là gia đình và bản thân gặp lấy sự sầu khổ, ly tán, bệnh quá liễu xảy ra và lan rộng. Một trong những chứng bệnh nguy hiểm mà xã hội hiện nay phải đối diện mà nó ra trực tiếp từ kết quả của tình dục trái lẽ, đó là bệnh liệt kháng thể mà thường được viết tắt là bệnh AIDS. Bệnh này đã xảy ra rất nhiều ở Thái Lan. Nó đã lan sang Cambodia và hiện nay đã có ở Việt Nam nữa. Tôi mong ước và kêu gọi quý vị, các bạn nào đang đi vào con đường tình dục trái lẽ, xin quý vị hãy sửa đổi càng sớm trước khi các bạn thấy hậu quả xảy đến thì quá trễ. Và trong sách Roma đoạn 1 có 28 viết tiếp: Tại họ không lo nhìn biết Đức Chúa Trời, nên Đức Chúa Trời đã phó họ theo lòng hư xấu, đặng phạm những sự chẳng xứng đáng. Khi một người đi lạc bước thứ nhất, đó là chối bỏ và sống xa cách Đức Chúa Trời, thì bước kế tiếp càng tệ hơn, đến nỗi người ấy phạm tội mà không biết xấu hổ, không biết chán, họ miệt mài trong tội lỗi. Và trong mấy câu kế tiếp của sách Roma đoạn 1 câu 29-31, liệt kê cho chúng ta những gì mà con người phạm chống nghịch với những người xung quanh và với Đức Chúa Trời. Họ đầy dẫy sự không công bình, độc ác, tham lam, hung dữ, chan chứa những điều ghen ghét, giết người, cãi lẫy, dối trá, giận dữ, hai mắt, dèm chê, chẳng tinh kính, sắc sược, kiêu ngạo, khoe khoang, khôn khéo về sự dữ, không vâng lời cha mẹ, dại dột, trái lời giả ước, không có tình nghĩa tự nhiên, không có lòng thương xót. Thưa các bạn, có một cuốn sách với tựa đề Lý do đọc xuyên sách Roma cho chúng ta định nghĩa về các tội này. Nhưng tại đây, chúng ta có một danh sách dài về những tội mà con người phạm khi đi xa cách Đức Chúa Trời. Các bạn chứng kiến tội này đầy dẫy trong đời sống hàng ngày xung quanh. Nếu các bạn có dịp mua một tờ báo hàng ngày, các bạn thấy các tin tức của tội này được liệt kê với những hàng chữ lớn. Hoặc nếu các bạn gặp một người bạn ở gần nhà và hỏi thăm việc gì đã xảy ra trong khu vực mấy ngày qua, thì các bạn thấy các tội lỗi này. Tôi xin các bạn hãy để đôi phút để nhìn lại ngay trong chính đời sống của mình. Có khi các bạn cũng là người từng phạm những tội này. Trong các tội được nêu ra, trong mấy câu này, tôi lưu ý đến một tội, đó là khôn khéo sự làm dữ. Tức là rất giỏi để làm điều ác. Tôi ước gì có người dùng sự khôn ngoan của mình để làm điều lành, thì kết quả của đời sống sẽ tốt hơn, phước hạnh hơn. Tôi nhớ đến một hình ảnh kỷ niệm khi còn học trung học. Tôi có quen với hai người bạn rất khôn ngoan. Một người bạn dùng sự khôn ngoan để học hành, còn người bạn kia dùng sự khôn ngoan để ăn cắp tiền của cha mẹ đi chơi. Và sau đó là kết quả đời sống của hai người thể hiện khác nhau rõ rệt. Thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy có những người chẳng những giỏi về làm điều ác, mà họ còn khoe những hành động ác của mình nữa, và họ dạy cho người khác làm. Tôi xin mời các bạn hãy cùng xem đến câu chót của đoạn 1 này. Trong Roma đoạn 1 câu 32. Dù họ biết mạng lệnh Đức Chúa Trời tỏ ra những người phạm các tội dường ấy là đáng chết, thế mà chẳng những họ tự làm thôi đâu, lại còn ưng thuận cho kẻ khác phạm các điều ấy nữa. Các bạn thân mến, xin các bạn lưu ý, chẳng những con người thích làm điều ác, nhưng còn muốn người khác làm điều ác như mình nữa. Họ xúi dục người khác làm điều ác như mình. Ai làm điều ác thì phải gánh lấy hậu quả của mình. Khi tội nhân đứng trước tòa để chịu sự phán xét, người đó không thể nào nói rằng, tại vì tôi bị người khác xúi dục. Nếu như các bạn có bị sự xúi dục, nhưng khi các bạn nghe và làm theo, thì các bạn vẫn phải nhận lấy hậu quả về tội lỗi của mình. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời yêu thương con người, vì đó là một tạo vật tốt lành và rất yêu quý của Ngài. Đức Chúa Trời luôn luôn bày tỏ chính mình Ngài qua các tạo vật thiên nhiên ở xung quanh con người, để cho con người nhận biết Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa. Tiếc thay, con người từ khước sự khải thị của Đức Chúa Trời, sống xa cách Chúa, rồi phạm vào nhiều điều ác. Tôi mong ước rằng quý vị là những người đang sống xa cách Đức Chúa Trời. Xin hãy quay về với Chúa hôm nay và tái lập mối quan hệ tốt với Ngài. Thân chào các bạn và xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tìm hiểu đến Roma đoạn 2.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.